Tám La Mã, Cao Thắng. Trong lịch sử cách mạng của cụ Phan, Cao Thắng. Chú thích: tham khảo tiểu truyện Cao Thắng trong Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam. Hết chú thích. Ở một địa vị rất là quan hệ, cho nên muốn biết rõ cụ Phan không thể không biết được Cao Thắng. Khi cụ Phan khởi nghĩa, hào kiệt bốn phương về theo cụ, phần nhiều là người có võ nghệ và có tài năng cả. Nhưng mà cầu lấy một người có trí, có dõng, có ân, có oai, có mưu cơ, có thao lược. Nói tóm lại, đủ cái tại làm tướng, thì không ai bằng Cao Thắng. Cao Thắng là chân tay của cụ, Cao Thắng là hình ảnh của cụ. Lúc cụ thất bại, chạy ra Bắc để khuyến khích anh em chí sĩ ở ngoài ấy nổi lên làm thanh ứng, thì các tướng chán nản, ba quân lìa tan, việc cách mạng thành ra một đám lửa nguội tro tàn, cơ hồ đến tắt. Thế mà có người thổi được đám lửa nguội tro tàn ấy bùng lên được, ấy là Cao Thắng. Lúc cụ về mà thanh thế lại mạnh, tướng sĩ lại đông, lương thực lại nhiều, súng đạn lại sẵn. Nhờ đó mà chống cự lại với quân Pháp trong mấy năm trời nữa là vì có Cao Thắng. Bởi thế cho nên người ta có thể nói được rằng, thí dụ như xây một bức tường thì cụ Phan đắp nền móng mà ông Cao Thắng chồng chất mãi gạch đá cho cao chót vót lên. Thí dụ như là làm một ngôi nhà thì cụ Phan dựng cột nhưng mà ông Cao Thắng lợp ngói, quét vôi và treo tranh bày cảnh ở trong cho được lịch sự. Thế nghĩa là trong việc cần vương cách mạng lúc bấy giờ, cụ Phan vẽ kiểu mà ông Cao Thắng là thợ làm vậy. Quả thật thế. Sau khi cụ đã thất bại ra Bắc rồi, thì các tướng bỏ về, quân sĩ tan hết. Việc cần vương đến đó hầu như lá rụng hoa rơi, không mong gì có cơ quật khởi. Mà chính cụ Phan ra Bắc cũng nằm hơn một năm trời, như là người đã té nhào xuống rồi. Muốn dậy mà chưa biết đến bao giờ dậy nổi. Ấy thế mà Cao Thắng nâng cụ dậy được, lại huyết chiến được 7-8 năm nữa, đến chết mới thôi. Như vậy thì Cao Thắng thiệt là người có trí có tài lắm. Việc khôi phục của ông làm ra thế nào, ta càng nên biết. Cao Thắng là người xóm nhà nàng, làng Lê Động, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ông nguyên là con một nhà tầm thường ở trong dân gian, người thấp nhỏ, ngón chân ngón tay đều ngắn. Cho nên người ta bảo ông có tướng ngũ đoạn, là năm cái ngắn. Sau tất là người huyết chiến sa trường, bất đắc kỳ tử. Người rất thông minh lanh lẹ, thuở nhỏ có đi học chữ, nhưng tánh ông không ưa khua bút, múa văn. Để làm một nhà danh sĩ, mà chỉ ưa sao cho võ nghệ siêu quần, để sau làm một tay danh tướng, cho nên cả ngày chỉ tập võ và thích đi săn bắn lấy thế làm vui. Có người em tên là Cao Nữ cũng vậy. Hồi năm Giáp Tuất, năm 1874, là năm Tự Đức thứ 27, tỉnh Hà Tĩnh có giặc Cờ Vàng, tức là giặc Đội Lựu nổi lên, định tranh cướp thiên hạ với nhà Nguyễn. Ông Cao Thắng lúc bấy giờ còn nhỏ tuổi quá, nhưng tình nguyện ra đi theo. Chưa đầy một năm, Đội Lựu chết, giặc Cờ Vàng tan, triều đình sai quân đi nã bắt những dư đảng rất ngặt. Cao Thắng sợ phải trốn tránh, lẫn lút khốn khổ. Hồi đó, anh thứ hai cụ Phan là ông Phan Đình Thuật. Chú thích: tham khảo Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam. Hết chú thích. Mới đậu cử nhân, ngó thấy Cao Thắng mới 13 hay 14 tuổi, đã đi theo giặc, chắc vì có cảnh ngộ sau đó, chứ không phải có chủ tâm phản bạn trào đình gì đâu. Nay giặc bị đánh tan, dư đảng tới một thằng nhỏ như thế cũng sợ bị quan làng tróc nã, mà đào tẩu trốn tránh cực khổ, làm cho động lòng thương hại của ông Thuật, bèn tìm cách che chở cho Cao Thắng khỏi bị bắt và đem về nhà nuôi. Được 8 năm, ông Phan Đình Thuật mất, thì Cao Thắng lại về làng ở. Ông về làng, nhưng cũng không lo đường sinh nghiệp gì cả. Sẵn trong mình có nghề võ, nên cùng với em và một người bạn tâm huyết là Nguyễn Kiểu, tối ngày chỉ ham tập quần múa kiếm làm vui. Nguyễn Kiểu tụ hợp mấy chục tên thủ hạ đi ăn cướp nay làng này, mai làng khác. Những nhà giàu có ở vùng đó rất khổ sở với bọn ông, muốn bắt ông, nhưng sợ ông giỏi quá không sao bắt được. Tuy chính Cao Thắng không ăn cướp của ai, nhưng cũng mang tiếng là đầu đảng ăn cướp. Kỳ thiệt, Cao Thắng vốn là người có chí khí to, chẳng qua thác tích vào đám Lục Lâm là để chờ có thời cơ sẽ ra vì nước hiệu lực, chứ không phải có ý muốn chung thân mai một ở giữa khoảng cỏ xanh nước biếc đâu. Cuối năm Ất Dậu, năm 1885, cụ Phan khởi nghĩa, thì anh em ông cùng ông Nguyễn Kiểu đem 60 tên thủ hạ ra xin theo. Cụ phong cho làm chức quản cơ và bảo sau sẽ trọng dụng vì biết tiếng ông là người có tài to. Quả nhiên, ông giúp cụ trong việc quân, mới đầu đã tỏ ra người có tướng tài lắm. Cụ Phan rất yêu mến. Năm ấy, ông mới có 20 tuổi. Sau khi cụ Phan đã chạy ra Bắc rồi, các tướng sĩ đều giải tán hết. Duy còn ông cùng với mấy người anh em đồng chí là Cao Nữ, Cao Đạt và Nguyễn Niên, thu nhặt lấy ít nhiều tàn quân về ẩn phục ở trong những rừng núi thuộc làng Lê Động, là làng của ông, để mưu cách khôi phục. Lúc này bạn thân của ông là Nguyễn Kiểu. Chú thích: tham khảo từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, hết chú thích. Đã chết rồi. Ông nghĩ rằng dùng binh mà không có tiền nhiều thì làm trò gì được, cho nên trước hết ông nghĩ cách lấy tiền cho nhiều. Thủ đoạn của ông lấy tiền khi ấy có khó gì đâu. Chỉ đem một vài chục tên lâu la xuống núi, xem làng xóm nào có nhà giàu thì xông vào đốt, phá, cướp là lấy được tiền ngay, rồi lại đem quân vào rừng ẩn phục, ai làm gì nổi. Nhưng ông không làm. Một là biết rằng, đóng ở rừng núi như vậy là để trốn tránh qua thời mà thôi, chứ không phải là nơi dụng võ. Hai, nếu làm lối cướp bóc như vậy, e làm náo động dân gian. Lỡ ra nếu phải đốt nhà giết người, thì mang tiếng cho đạo quân nhân nghĩa. Ba, thời bấy giờ là thời loạn lạc, nhà nào có tiền cũng bỏ làng trôi dạt đi xa để trốn tránh, hoặc là chôn cất đi. Mà chính ở vùng đó cũng không có mấy nhà giàu, thì lấy tiền vào đâu? Bởi thế, ông dùng thủ đoạn làm tiền bằng một cách khác, là cách bắt cóc. Trong nghề Lục Lâm có cái lối bắt sống những người nhà giàu về giam, rồi bắt đem tiền lại chuộc cho về, gọi là cách bắt cóc. Từ xưa ở xứ mình đã có rồi. Ông cho thủ hạ đi dò la mãi, biết rằng hôm ấy có một chiếc thuyền của mấy chục người hàng vải đi chợ Tràng, tức là chợ Tĩnh Nghệ bây giờ. Bèn đem 20 tên kiện nhi ra đón ở địa phận làng Triều Khẩu, thuộc phủ Hưng Nguyên, là phủ sở tại Tĩnh Nghệ. Để bắt. Khi thuyền kia đi ngang qua, thì ông chèo thuyền con ra, đánh chìm thuyền buôn, bắt sống cả bọn đem về giam ở làng Nam Kim, thuộc huyện Nam Đàn, Tĩnh Nghệ, chính là làng của vợ ông. Dẫn về, ông hiểu dụ rằng, ta bắt các ngươi cũng là một việc cực chẳng đã, vì hiện nay nghĩa binh thiếu tiền, cần có các ngươi giúp đỡ cho nhiều ít. Vậy cho các ngươi viết thư về cho gia nhân, hạn trong một tháng đem tiền lại chuộc, thì ta tha về. Trong một tháng, người nhà bọn kia đem tiền đến chuộc, ông tha cho về cả. Ông thâu được 6.000 đồng bạc. Ông bắt cóc bọn hàng vải, lấy được 6.000 đồng bạc. Có một chỗ dụng tâm sâu lắm, khổ lắm, là cốp lấy tiền để đút súng. Vì thế sau khi đã lấy được món tiền rồi, thì ông đi tìm thợ. Tìm được bọn thợ, nhưng bảo họ lên núi làm việc cho mình, là kẻ cướp thì cũng là việc khó khăn, cho nên ông cũng phải dỡ lối cũ ra là cách bắt cóc. Ông tự đem mấy chục tên kiện nhi về hai làng Trung Lương và Vân Tràng thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, là hai làng làm nghề thợ rèn, Bắt hết bao nhiêu thợ rèn hai làng ấy mà dẫn về làng Lê Động, ở trong một khu rừng sâu để đúc súng. Đúc trong một tháng trời được 200 khẩu súng hạt nổ của ta, là thứ súng phải nhồi thuốc ở ống súng, rồi chỗ cò máy có để hạt nổ. Hễ nhận con cò máy có lửa bật ra, thì đạn mới chạy. Cái mục đích của ông đến đó đã đạt được một ít. Lúc bấy giờ, quân giới thì ông đã có 200 khẩu súng mới đúc. Tướng tá thì có như các ông Cao Nữ, Cao Đạt, Nguyễn Niên. Quân lính thì mới mộ thêm 400 người. Trong 400 lính ấy, ông chia làm hai đoàn, một đoàn là lính súng. Súng bao giờ cũng nạp đạn sẵn. Nhưng hễ lúc lâm trận thì 100 khẩu súng bắn một hiệp trước, xong rồi nạp đạn, thì lại đến 100 khẩu khác bắn một hiệp sau, cứ luân phiên như thế. Thành ra khi đánh trận, phải lúc nào cũng có tiếng súng nổ liên thinh, khiến cho địch quân không biết nghĩa binh nhiều súng hay ít. Ấy, Cao Thắng dùng binh có cơ mưu đến thế. Súng có, quân có, tướng có, là lúc thanh thế của ông đã hơi to, đi đến đâu cũng ít có người địch lại. Giá ông phải là người tầm thường, chỉ lo khiết thân ẩn độn không chịu thần phục người Pháp, như bọn Điền Hoành ngày xưa cùng 3.000 tử sĩ chốn Hải Tần, không chịu thần phục nhà Hán, thì khí giới ấy, binh lực ấy, nay đóng núi này, mai qua rừng khác, nay cướp làng nọ, mai cướp làng kia để lấy lương ăn. Cứ như thế mãi thì cũng có thể tung hoành ở trong chốn núi Hồng Sông Lam được trọn đời mãn kiếp, là một người lục lâm anh hùng, ai đánh dẹp được ông cũng khó. Nhưng mà cái chí khí của ông to lắm. Ông còn nghĩ đến vua, đến nước, đến anh em đồng loại, đến chủ tướng cũ là cụ Phan. Nói tóm lại, chí khí của ông là làm thế nào cho nước Nam của người Nam. Cho nên ông không lấy khí giới đó, mà muốn cho khí giới đó còn mạnh hơn, tướng sĩ đó còn đông hơn nữa. Ông là một người biết lượng sức mình, lại có tính quả quyết lắm. Ông tự biết rằng sức quân của mình, sức súng của mình còn yếu quá chừng. Ăn cướp thì được, chớ đánh với quân Pháp chưa được. Cho nên ngày đêm thường lo xây dựng thế nào cho lực lượng của mình to lên. Bấy giờ, một cái vấn đề quân lương chẳng phải lo nữa, là vì oai danh của ông lúc ấy to, dân gian quanh miền đã sợ. Ông muốn bao nhiêu gạo, bao nhiêu tiền, chỉ viết giấy đi các chủ nhà giàu, khiến họ phải tự đem tiền gạo lại nạp, chớ không mấy khi phải dùng đến võ lực nữa. Song còn một việc khiến ông phải lo nghĩ hơn, là vấn đề khí giới. Ông đã từng bỏ ăn quên ngủ, nằm nghỉ đến một tháng trời, băn khoăn vì vấn đề khó khăn này. Đã làm thì tất phải làm to, mà những kiểu súng của ta là kiểu súng ăn mày thế này. Nào chùi súng, nào nạp thuốc mất công phu và thời gian nhiều lắm, thì làm sao địch lại được với quân Pháp? Có muốn đánh với họ, tất phải có khí giới như họ mới được. Ông nghĩ rằng làm theo như kiểu súng Tây cũng chẳng có khó khăn gì. Tuy mình không có tài sáng tạo, nhưng có tài bắt chước được thừa. Vì thế ông nghĩ thế nào cho có một khẩu súng Tây để ăn cắp kiểu? Làm thế nào để lấy được một khẩu súng Tây để ăn cắp kiểu? Khó quá. Bảo rằng mua được, nhưng đường xá phần thì mắc nghẽn, phần thì xa xôi đi đâu mà mua. Bảo rằng đánh một đồn nào gần đó để cướp lấy một khẩu về. Nhưng đồn nào cũng giữ gìn nghiêm ngặt, đánh đã chắc gì lấy nổi. Chuyện này, ông suy nghĩ gần muốn héo gan nát ruột, mà không biết làm thế nào. Ông vẫn nói rằng, hễ ai tìm được cho ta một khẩu súng kiểu Tây, thì ta thưởng cho 1.000 đồng bạc. Ai lấy được? Nhưng mà người có chí khí thường được trời giúp đỡ. Thật thế, khi ông đang nghĩ quẩn nghĩ quanh, nghĩ đến cách mua, nghĩ đến cách cướp, nghĩ héo gan, nát ruột, chưa biết làm thế nào, thì chợt có tên lính vào bẩm rằng, có một người lạ mặt xin vào ý kiến để bẩm có việc cơ mật. Ông cho vào. Ấy là người đem khẩu súng Tây lại cho ông đó. Bình gia nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tức là, tính việc ở người, thành việc ở trời. E có lẽ phải. Cao Thắng muốn kiếm một khẩu súng của Tây để bắt chước mà chế tạo. Nhưng đang lo nghĩ, ao ước, không biết lấy ở đâu có một khẩu súng Tây để làm kiểu bây giờ. Bỗng dưng có trời xui khiến một người khách lạ mặt tới ngay chốn quân môn, giúp cho Cao Thắng được như nguyện. Người lạ mặt vô bẩm rằng, nghe nói có lệnh của tướng quân truyền rao, hễ ai lấy được một khẩu súng Tây đem nạp thì sẽ được trọng thưởng 1.000 đồng bạc. Nếu bây giờ tôi lấy dâng cho tướng quân không những một khẩu súng Tây mà tới 15 khẩu lận, thì tướng quân thưởng cho bao nhiêu? Cao Thắng mừng lắm. Thôi thế thì trong trại ta có bao nhiêu tiền bạc, ta cho nhà ngươi lấy hết. Thật ra lúc bấy giờ, ông cũng đã có một vài vạn bạc ở trong quân. Người lạ mặt xin truyền cho Tả Hữu lui ra ngoài, rồi mật bẩm diệu kế. Té ra y có một người bà con đi lính tập ở tỉnh Nghệ An, mới viết thư về nhà nói rằng, tới ngày mai đây, có 2 viên quan binh ở tỉnh thành Nghệ An dẫn 15 tên lính tập chở mấy hòm bạc lên đồn phố thuộc hạt Hương Sơn để phát lương cho binh lính. Lẽ tự nhiên toán lính ấy có súng. Đó là một cơ hội trời giúp tướng quân. Vậy tướng quân nên sắp đặt cho nghĩa binh mai phục ở giữa đường đánh toán lính tập đó mà cướp lấy súng của họ là được ngay, chớ có khó gì. Cao Thắng được tin này hết sức mừng rỡ, đưa tay lên ngay trán mà nói, thiệt là trời giúp ta. Tức thời, một mặt Cao Thắng cầm giữ người khách lạ mặt mà hảo tâm đó ở lại trong dinh chơi, một mặt hội họp chư tướng lại để thương nghị cách cướp súng. Ông thì quyết kế là kéo cả toàn quân ra đón đường, liều đánh một trận tử chiến. Nhưng ông Cao Đạt vừa khoát tay vừa nói, không nên, anh tính kế làm như thế là đem cả nghĩa binh và bản thân anh vào chỗ hiểm nguy tổn hại, mà chắc là không xong việc đâu. Quân ta chưa phải là quân thiện chiến, vả lại thứ súng cũ kỹ của mình bây giờ lôi thôi quá, đạn bắn ra nổ không mạnh, đi không xa. Tôi tưởng ngày nay nếu quân ta đem cả toàn lực ra đánh nhau đường trường, cũng sợ không địch lại với 15 khẩu súng kia. Vậy thì chẳng những ta làm đã chẳng thành công, mà lại còn mang hại đến thinh thế của quân ta lúc ban đầu nữa. Theo ngu ý của em, việc này ta phải dùng mưu thì hơn, quyết không nên dùng lực. Em xin dâng kế, xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị, anh nghĩ sao? Chú thích. Là nhè lúc người ta không phòng bị gì, mình nhảy ra đánh. Hết chú thích. Cao Thắng suy nghĩ một lát, gật đầu khen phải. Nguyên là con đường từ tỉnh Nghệ An lên tới đồn phố. Chỗ đó là làng Phố Châu, chính là huyện lỵ Hương Sơn đóng, bây giờ thuộc về tỉnh Hà Tĩnh. Có nhiều chặng phải đi qua núi rừng rậm rì, hiểm trở. Giữa đường có một chặng có hòn núi trọc chận ngang, không có cây cối nào rậm và to. Chỉ mọc toàn là lau sậy rất cao, chính giữa có một con đường độc đạo. Ông Cao Đạt hiến kế rằng chỉ nên lựa chọn mấy chục tráng sĩ, cầm đoạn đao mai phục ở hai bên rừng lau sậy đó. Chờ khi nào toán lính tập kia nghễu ngến đi ngang qua, thì ta nổ một tiếng pháo làm hiệu, rồi hai bên tráng sĩ nhảy bổ ra, xuất kỳ bất ý mà đánh chúng, tất được toàn thắng. Cao Thắng y kế và muốn bổn thân làm việc khó khăn này. Chính ông thân dẫn cả bọn Cao Đạt, Cao Nữ, Nguyễn Niên cùng 20 tên quân cảm tử, nai nịch gọn gàng, cầm đoạn đao ra mai phục tại đó. Quả nhiên xế chiều bữa ấy, có một toán 2 viên quân quan Pháp và 15 tên lính tập mang súng và khiên hòm bạc, kéo nhau đi ngang qua rừng sậy đã nói trên đây. Bởi con đường độc đạo nhỏ hẹp, nên họ phải đi hàng một, lẻ tẻ từng người. Trong trí không ngờ đâu giữa bãi lau sậy này mà có sự gì bất trắc. Tiếng giày đi cồm cộp đằng xa, đủ làm dấu hiệu báo tin cho phục binh hay trước. Tới chừng họ đi vào giữa khoảng nghĩa binh mai phục, Cao Thắng nổi pháo lên làm hiệu. Tráng sĩ mai phục hai bên nhảy bổ ra, miệng vừa hò hét, tay vừa khoa đao. Cứ một người nhắm ngay một kẻ bên nghịch mà chém tung hoành loạn đả. Tội nghiệp cả hai viên tiểu tướng Pháp và 15 chú lính tập đều bị chém ngã hết, không sót một người, không kịp trở tay. Vì họ đang đi đường mệt nhọc, lẻ loi, bỗng dưng bị chém một cách thình lình như thế, làm sao không chết. Thế là Cao Thắng lấy được 17 khẩu súng, trong đó có 2 khẩu súng kiểu 2 nòng và 600 viên đạn, mấy ngàn đồng bạc nữa, mà phía mình không nhễu một giọt máu, cũng không nhọc nhằn sức khỏe bao nhiêu. Trở về sơn trại, ông mời người khách lạ mặt kia ra để trọng thưởng. Nhưng người khách nói rằng, thấy tướng quân làm việc nghĩa hiệp, tôi vẫn hâm mộ. Trời lại xui khiến tôi đem lại cơ hội giúp cho tướng quân được thành công đó thôi. Tôi nào có công cán gì mà thưởng. Vả lại, tôi có ham số tiền thưởng mà tới đây bao giờ. Hôm qua tôi hỏi thưởng bao nhiêu là nói chơi vậy mà. Số tiền thưởng này tôi xin để lại tướng quân nuôi binh sĩ, đúc khí giới, thế là tôi mừng. Trước khi từ biệt, tôi xin hiến tướng quân 4 chữ, tiền đồ bảo trọng. Chú thích, nghĩa là bước đường sau này phải giữ gìn. Có lẽ người khách xem tướng mạo mà biết trước, mai sau Cao Thắng bạo chiến quá mà tử trận chăng? Hết chú thích. Xin ghi nhớ cho. Lương Diệp, tôi có một bức thơ kín đây. Hễ ngày nào cụ Phan về, thì phiền tướng quân trình cụ giúp tôi. Ngày nay hãy khoan mở ra. Cao Thắng muốn hỏi tên họ, nhưng khách cũng không chịu nói. Chỉ cười lạc, rồi đứng dậy vái dài một cái, ra đi một nước. Người này là thần tiên chăng? Là ẩn sĩ chăng? Là hiệp khách chăng? Là gì không ai biết. Thuở giờ Cao Thắng chỉ ước mong có khẩu súng Tây để làm kiểu. Thế là Cao Thắng đã được thỏa mãn sự mình mong ước rồi vậy. Bây giờ Cao Thắng kêu thêm rất nhiều thợ rèn, rồi kéo lên núi sâu, bắt đầu công việc chế tạo. Ông tự tháo một khẩu ra từng mảnh, để xem từ cơ quan, thước tấc cho đến công dụng như thế nào. Rồi đêm ngày ông ngồi một bên, đốc thúc bọn thợ rèn, cứ lấy từng mảnh ở súng Tây, theo đúng hình thước dài, ngắn, rộng, hẹp như thế mà rèn đúc. Mấy lần đầu còn hư hỏng lôi thôi. Nhưng hư hỏng thì ông bắt phá hết ra mà rèn đúc lại. Rèn đi đúc lại mãi mới được. Công việc đúc súng này làm luôn trong mấy tháng ròng rã, được cả thảy 350 khẩu súng giống y súng Tây. Duy có thuốc đạn thì còn phải dùng thuốc ta mà thôi. Ta nên biết Cao Thắng rèn đúc được 350 khẩu súng Tây kiểu này thật có công phu to lớn bằng rèn đúc mấy mươi vạn khẩu lận. Thật thế, bấy giờ ông ta chỉ là một đám giặc cỏ phải lẫn lút ở trong núi biếc rừng xanh. Chớ nào đã dám ra mặt chán chường. Vậy thì lấy đâu được sắt, lấy đâu được đồng, lại lấy đâu được máy mà đúc, lấy đâu được thuốc nổ để chế ra đạn. Thế mà ông ta làm được đủ cả, là nhờ ông có trí xảo cơ mưu và có nghị lực nhẫn nại to lắm. Ruột gà trong súng thì ông dùng cây gọng dù uống lại mà làm. Sắt thì ông cho người đi khắp các chợ và các miền nhà quê mua những móng lừa, móng ngựa, các thứ sắt vụn và những cày hư, cuốc bể của các nhà nông đem về đập ra mà rèn. Còn bi đạn thì ông góp nhặt những mâm đồng, nồi đồng đập dẹp ra thật mỏng rồi cuốn lại. Sợ thiếu những nguyên liệu đó nên ông hạ lệnh cho các dân làng chung quanh nên chia bớt những đồ đồng trong nhà mình cho nghĩa binh và đem lên sơn trại mà nạp để làm quân giới. Ấy đó, Cao Thắng chỉ nhờ có những tài liệu góp nhặt như thế mà rèn đúc được súng đạn hẳn hoi. Thủy chung chỉ có sức người, chứ không có máy móc gì hết. Tới đây, Không những súng cũ và súng mới đã được hơn 500 khẩu, mà lương tiền cũng dồi dào, và số quân lính mộ thêm cũng tăng lên đến gần 1.000 người. Cao Thắng tự biết lúc này mình đã có gốc hơi vững, tức là có cái cơ sở để tấn phát mãi lên và có thể bắt đầu mưu tính việc lớn. Nhưng phải có người danh vọng oai quyền để làm chủ cầm quân mới được. Người đó ở đương thời, còn ai hơn là ông chủ tướng cũ, hiện đang lưu lạc ẩn cư ngoài Bắc. Ấy là Phan Đình Phùng. Cao Thắng bèn sai người Tâm Phúc ra Bắc Hà, rước cụ Phan về. Phong trào võ lực phản đối ở ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đã tịch mịch ít lâu, giờ lại nổi lên đùng đùng và kéo dài ra mấy năm nữa. Lần này có tổ chức, có khí giới, có kỷ luật, có oai danh. Chính có người Pháp thẳng ngay đã nhìn nhận sự thật như thế. Thiệt vậy, một võ quan Pháp dự vào cuộc đánh dẹp ở Nghệ Tĩnh hồi bấy giờ là đại úy Gosselin. Về sau viết ra cuốn sách có giá trị tựa là Nước Nam, Empire de An Nam, nơi chương 33 có đoạn nói về Phan Đình Phùng đại khái như vậy. Cuộc biến loạn của Phan Đình Phùng cầm đầu tràn lan rất mau và có thinh thế lớn, sánh lại những đám phản đối nổi lên về trước không thấm vào đâu. Nhưng vì phương lực cai trị, vả lại cũng không muốn làm xôn xao kinh hãi dư luận bên Tây. Cho nên ở đây người ta ráng giấu nhẹm được chừng nào càng hay, không nói rõ cho bên Tây biết. Lúc đó, người chủ tướng khởi binh cầm đầu cả bốn tỉnh miền Bắc nổi lên đánh lại với binh ta, chứng tỏ ra một người có tài năng tổ chức lạ lùng. Lại thêm ông ta có cái địa vị là Đậu Đình Nguyên, thành ra nhân dân quy phục hết thảy, vì dân này vốn trọng học vấn và kính mộ danh nho. Té ra từ trước tới đây chúng ta không hay, Phan Đình Phùng biết sắp đặt tập rèn quân lính ông ta theo như kỷ luật và chính pháp của Âu Châu, cho quân lính mặc y phục giống hệt một thứ với lính tập bổn xứ của ta, lại mang khí giới là súng kiểu 1874 do ông ta bí mật chế tạo lấy rất nhiều. Nhưng chế tạo ở chỗ nào không ai biết, tới nay chúng ta cũng chẳng hề tìm ra. Tôi có đem nhiều khẩu súng đó về tận bên Tây, xem nó giống đủ mọi vẻ như súng của các xưởng binh khí nước ta chế tạo. Đến nỗi tôi đưa cho các quan binh pháo thủ ta xem, các ông phải sửng sốt lạ lùng. Chỉ hiềm vì nó khác với kiểu súng ta có hai chỗ này thôi. Ruột gà không đủ sức mạnh và trong lòng súng không có xe rảnh. Vì đó mà đạn bắn ra không xa, không mạnh nhiều. Tuy vậy mặc dầu những súng đó đã từng bắn chết hết bọn lính Khố Xanh cùng là cai đội Tây và lính tập. Vì thật ra lúc bấy giờ chỉ có lính Khố Xanh ra xông pha đánh dẹp đám loạn này. Ta phải nói rằng lính ấy họ xuất lực thành công một cách vẻ vang. Ta xem đại úy Gosselin đã từng mục kích và tỏ bày nhìn nhận sự thật như thế. Đủ biết đương thời nghĩa binh cụ Phan cầm đầu không phải giặc cỏ hay cuộc phản đối tầm thường. Kỳ thiệt có tổ chức, có khí giới, có thực lượng ít nhiều. Ta nên biết là do một tay thao lược kỹ xảo của Thượng tướng quân Cao Thắng mà ra đó cả. Chính La Mã ở Bắc về. Sau lúc làng Đông Thái bị phá mà cụ Phan phải kéo tàn quân lên đóng ở hai hạt Hương Sơn, Hương Khê. Lại sau lúc ở Hương Sơn, Hương Khê thất bại nữa mà cụ chạy ra ngoài Bắc, thì có nhiều người cho thế là việc lớn hỏng tan tành mất rồi. Cụ chạy, thế là cuộc phản đối tiêu hết. Nhưng mà nó chưa tiêu hết đâu. Sự thiệt, trước khi bước chân lên đường ra đi Bắc Hà, cụ Phan có định sẵn hai cái chủ kiến, hai cái cơ mưu, thế nào rồi cũng thực hành được một. Hoặc là hiệu triệu anh em kiện nhi chí sĩ ở Bắc Hà nổi lên để gây nên thinh thế tương ứng với cụ ở đàn trong và chia bớt cái mãnh lực của binh lính bảo hộ đi. Hoặc là trông mong tin cậy một người anh tài được cụ Thanh Nhãn là Cao Thắng tướng quân có thể ở nhà gom góp sức tàn, rồi lại đánh trống mở cờ, quật cường phen nữa. Vả chăng, có xét kỹ cái tình thế của cụ hồi bấy giờ, mới biết là không thể không thua, đã thua không thể không chạy, đã chạy không thể không ra ngoài Bắc. Song, trước khi muốn xét nguyên do này vì đâu, tôi tưởng chúng ta hãy nên nhìn biết cái tâm đích của cụ Phan một chút đã. Vì cụ trước kia là người chủ hòa kia, thế sao về sau lại trở ra một người khác hẳn, liều gan ra mặt chống cự với Pháp tới cùng. Thật vậy, cụ là người hiểu biết thời thế chớ không phải như hạng nhà nho hủ lậu cố chấp ở đồng thời. Đại khái như Võ Phạm Khải là tác giả bài luận biện di kia. Ta xem hồi năm 1877, cụ là một thầy cử nhân vô kinh thi đình. Chính vua Tự Đức ra đầu bài thi đình đối, có đoạn hỏi về thiên hạ đại thể như vậy. Các nước Thái Tây họ làm thế nào mà nước họ mỗi ngày một thêm hưng thịnh phú cường? Tới một đoạn khác, ngài hỏi về quốc gia đại sự lúc bấy giờ. Nước Phú Lan Sa vốn là một nước trọng tín nghĩa, cho nên đem trả lại ta 4 tỉnh Bắc Kỳ mà ông An Nghiệp, là ông Francis Garnier, đã lấy hồi năm 1873. Còn 6 tỉnh trong Nam Kỳ, phải chi Phú Lan Sa cũng đem trả nốt cho ta, rồi hai nước lại giao hảo buôn bán với nhau không hay hơn ư. Nhưng vì lẽ gì nước Phú Lan Sa vẫn lần khân chưa chịu trả lại? Và nay nếu như nước ta muốn thâu phục 6 tỉnh Nam Kỳ lại, thì nên làm thế nào? Trong bài đình đối của cụ viết hồi đó, đã bàn xa xét rộng về nguyên nhân cường thịnh của các nước Thái Tây. Vì họ vốn có óc thông minh vụ thiệt, lại biết rộng về mặt khoa học thực tế, cho nên nhất thiết việc gì cũng xét cho cạn lẽ, làm cho tới nơi, chớ không chịu hồ đồ biến nhát như mình. Cụ lại đem nước Nhật Bổn ở phương Đông ra làm chứng, vì Nhật sớm biết duy tân, tự cường, thành ra họ có cơ chắc chắn một mai sánh vai nối gót được các nước Âu Châu. Ta nên biết hồi cụ Phan nói đây, Nhật Bổn đã bắt đầu công cuộc duy tân được 10 năm rồi. Xem vậy, thì ra đang lúc sĩ phu nước nhà còn đang say mê chìm đắm ở giữa cái nguồn học vấn từ chương hủ lậu, cố chấp, mà cụ Phan đã hiểu biết đại khái về tình thế thiên hạ như thế, đâu phải là người không thức thời. Còn câu hỏi thứ hai thì cụ trả lời rằng, sự thế Bắc Kỳ và Nam Kỳ khác nhau. Người Phú Lan Sa phải trả 4 tỉnh Bắc Kỳ vì tự họ đã trái với điều ước mà lấy bướng của ta. Còn như 6 tỉnh Nam Kỳ thì đã có điều ước triều đình ký nhường cho họ, cho nên họ cần lần khân kiếm cớ mà không chịu trả là vì có 2 lẽ. Một là để cho vững vàng hòa ước ở giữa 2 quốc gia vì nước Phú Lan Sa cùng ta tuy có tình cũ nghĩa xưa mặt lòng. Nhưng mà ngày nay họ băng qua muôn dặm tới đây, buổi đầu chưa tin được tấm lòng ta chơn giả thế nào. Thành ra họ còn phải giữ lấy đất đai đã nhường, để cho mạnh cái thế lực địa vị của họ, và để làm căn cứ cho cuộc hòa với ta. 2 là 6 tỉnh đàn trong, vốn là nơi đất ruộng tốt, thóc lúa nhiều, hèn chi họ có lòng ham tiếc không trả. Nay muốn thâu phục lại, thì điều cần trước hết thì xin triều đình bỏ hẳn tấm lòng ngờ vực đi. Ngày xưa Khổng Tử làm tướng nước Lỗ, mà nước Tề đem những đất ruộng đã xâm chiếm trả lại cho nước Lỗ, chỉ vì ngài lấy lòng chí thành đối đãi, khiến cho cảm động được nước Tề vậy. Thế thì sự thế nước nhà ngày nay, triều đình cũng nên lấy lòng chí thành mà đối với nước Phú Lan Sa thử coi. Vả lại, muốn làm việc lớn, đừng thèm kể gì những sự tốn hao nho nhỏ. Có vậy mới nên việc lớn được. Nếu xem trong ý người Phú Lan Sa thiệt lòng ham lợi không buông, thì ta có cách lấy món lợi khác cho tương đương xấp xỉ mà xin đổi chác với họ. Ví dụ như lấy thuế cửa biển trao quyền cho họ mà đổi lấy Nam Kỳ, có lẽ họ chịu. Hoặc là xin bồi khoản thêm nhiều cho họ, rồi trả lần hồi, cũng là một cách. Trong lúc ai nấy cũng xui vua Tự Đức lấy binh lực để thu phục 6 tỉnh Nam Kỳ, mà trái lại, cụ Phan thì hiến kế ôn hòa và có phương lược như thế. Chứng tỏ cụ là người chịu hòa ngay từ đầu, vốn không có ý gì sinh sự hay là dùng binh đối với người Pháp vậy. Đến lúc cụ làm quan ở trong Trào, ông Tôn Thất Thuyết sanh sự nghịch thù chống chọi người Pháp luôn. Cụ Phan cũng không phụ họa cản ngăn và nói gì tới, nghĩa là cụ không muốn đứng vào phương diện ấy. Lại như sau khi đã bị cách chức về làng ở, định lấy cái thú điền viên làm nơi chung lão, không muốn quan tâm gì đến việc đời nữa. Vì cụ biết rằng, sự mất nước là tại vua quan mình dở, dân chúng mình hèn, mà vận số nước mình đến lúc phải thay đổi. Vậy thì cuộc bảo hộ của người Pháp là do lịch sử đã xếp đặt xong quách đi rồi, mà cũng có thiết ý khiến vậy. Còn cưỡng làm gì nữa? Cưỡng làm gì có người, cưỡng làm gì có sức. Cụ vẫn nói với bạn đồng tâm rằng, phải chi hồi trước mà vua mình cũng biết thời thế, biết lo lắng về việc duy tân như vua Minh Trị nước Nhật bổn kia. Bọn quan lại mình đừng có ương hèn khốn nạn quá, và lại có một người thức thời chí sĩ như hạng Nguyễn Trường Tộ, cố sức duy tân biến Pháp, thì làm gì đến nỗi mất nước. Nay nước đã mất rồi, người ta trở lại đổ tội cho Nho giáo. Nhưng cụ Phan nói không phải tội ở Nho giáo, mà tại nơi ta học, Nho giáo không phải đường. Nho giáo gốc ở nước Tàu, mà chính là nước Tàu cũng khốn đốn. Ta theo nước Tàu cũng đắm đuối theo, là vì mình và Tàu chỉ ôm riết lấy Nho giáo theo phái Châu Tử. Cố chấp, bảo thủ quá, thành ra trì trệ mà không tiến hóa được. Đến lúc người Pháp qua lấy đất nọ, phá thành kia lung tung, mà sĩ phu mình còn chưa tỉnh ngộ. Xem Nhật bổn kia họ cũng theo Nho giáo đó chớ gì. Nhưng họ được điều hơn là họ biết cái học thuyết Vương Dương Minh phải tùy thời biến thông. Cho nên tiếp xúc với Tây Phương một chút là họ động lòng tri kỷ, mà tự cường tấn hóa ngay. Bao nhiêu triệu người đã vì học sai và cố chấp, hủ bại mà đã té nhào xuống cả rồi. Dẫu mình cụ có chí nâng dậy, nhưng lấy sức đâu mà nâng cho nổi. Song le, cụ không chịu thần phục người Pháp, là vì cụ đã chịu người Pháp về võ lực thì thôi, chớ không muốn đem thân ra cho sự thay nhà đổi chủ, nó làm lụy được mình. Dù biết là có ích ngay cho mình cũng vậy. Cụ chỉ muốn tự cao tự khiết lấy mình thôi. Thế sao sau cụ lại khởi nghĩa? Đó lại là một vấn đề khác. Ta xem như trên kia đã nói, thì cụ Phan thật là người có chủ kiến, và tâm tích của cụ đối với thời cuộc bấy giờ thật là rõ ràng lắm. Nhưng sao cụ khởi nghĩa là vì có hai cớ. Trước là vì có mạng vua, sau là vì có lòng người. Cái gốc luân lý dựng nước của ta ngày xưa có ba điều cốt tử. Một là vua, hai là thầy, ba là cha. Ba điều cốt tử ấy nặng nhẹ trên dưới khác nhau. Vua rồi mới đến thầy, thầy rồi mới đến cha. Vua là một bậc chí đại chí tôn, thay quyền trời để thống trị chúng sinh muôn vật. Đã biết có trời, tất phải biết có vua. Đối với vua, hễ ai là người làm dân, cũng phải tôn sùng. Vì cho rằng tất cả ngọn rau, miếng cơm, manh áo, đều là ơn của vua ban cho. Muốn báo đáp lại cái ơn ấy, tất phải tôn vua mới được. Bởi cái quan niệm ấy, thành ra vua bảo gì tôi cũng phải nghe theo. Ai vâng mạng vua thì là nghĩa sĩ, là trung thần, mọi người đều phải kính. Ai trái mạng vua thì là loạn thần tặc tử. Người nào cũng có quyền giết chết đi. Sợi dây luân lý vô thượng đó trói những người gọi là dân đã chặt, mà trói những người gọi là quan lại càng chặt hơn. Vì sao? Vì quan đối với vua còn mắc một cái ơn nặng hơn nữa, là vua cho cơm, cho áo, cho phấn, cho son. Mang cái ơn ấy, tức là mang một món nợ rất to, không thể nào trốn tránh mà không trả được. Đã được vào hạng mang nợ phấn son cơm áo của vua, thì tất phải hiểu cái nghĩa, vua lo, tôi nhục, vua nhục, tôi chết. Cho nên, hễ vua bảo gì, tôi cũng phải nghe theo. Nghĩa là, để trả cái ân nợ phấn ấy, son ấy, cơm ấy, áo ấy. Giữa đời cụ Phan Đình Phùng, nền quân chủ nước nhà đang cao đang thịnh, nhất bang nhân dân ai cũng thờ luân lý tôn vua. Cụ không được không tôn, huống chi cụ còn là một tầng nặng hơn các người khác. Là cụ ở vào bậc người trải mấy đời chịu ơn phấn son cơm áo của vua. Vậy vua bảo điều chi phải, cụ không được không vâng mạng. Trong khi đang ngồi xem việc đời, có người đến gọi bảo, làm, mà người ấy lại là ông vua mất thành, mất nước, đang đội gió bụi, nhuốm tuyết sương chạy đi. Theo cái nghĩa, vua lo tôi nhục, vua nhục tôi chết. Thế nào cụ cũng phải vâng. Lại còn một lẽ già hơn nữa. Sao Đức Hàm Nghi không chạy đi đâu, mà chạy đi ra mấy tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh? Là biết hai chỗ ấy còn có thể nương dựa được. Sao vua Hàm Nghi không bảo ai làm, mà bảo cụ? Vì biết cụ là con nhà thế thần, có đảm lược, có tài năng, có thể làm được. Ơn tri ngộ nặng, lòng ủy thác to đến thế, khiến cụ phải vâng mạng mà khởi nghĩa cần vương. Mạng vua lại. Thế là cái tư tưởng chủ hòa của cụ đã biến thành ra cái tư tưởng chủ đánh rồi. Đánh được thua chưa biết đâu, nhưng cũng là để chứng tỏ cho người ta biết rằng dân tộc Việt Nam này cũng có sức phản động nhiều ít. Cụ vâng mạng vua không phải là vâng liều đâu. Khi cụ truyền lệnh cần vương, và khi cụ tâu rằng vâng, là trong bụng cụ đã có chủ tướng lắm, đã tìm được chỗ nương tựa. Để làm được cái vâng ấy, đã tìm được cái sức mạnh, để làm nổi được cái vâng ấy rồi. Chỗ nương dựa và cái sức mạnh ấy là lòng người. Thật thế, không phải vua bảo cụ khởi nghĩa mà thôi, tới dân cũng bảo cụ cứu quốc nữa. Lúc cụ truyền lệnh cần vương ra, làm rung động lòng người, cho nên nghĩa sĩ bốn phương đem quân, đem lương, đem nhiệt huyết về theo cụ rất nhiều. Nội những hào kiệt ở trong bốn tỉnh Thanh, Nghệ, Tĩnh, Bình, trước kia tản lạc ẩn núp ở quanh trong núi đỏ rừng xanh, không có ai thống hợp, mà cũng chưa biết quy phục ai, thì bấy giờ đều dạ theo tiếng gọi của cụ Phan mà ra, để nghe cụ chỉ huy có cái thế mạnh như cuốn nước, như đổ mưa, làm cho lòng người sôi nổi. Lòng người ấy đang sắp thiêm thiếp đi, nay giật mình tỉnh dậy. Cho đến những hạng già nua yếu đuối, con trẻ, đàn bà, không có sức làm gì được. Thế mà nghe ba chữ tên Phan Đình Phùng, cũng sinh lòng cảm động, xót thương kính phục, khấn trời vái Phật cho cụ được mã đáo thành công. Cho đến những bọn phò đời nịnh thế, chỉ biết mưu cuộc giàu sang, vinh hiển, còn ra sống chết mặc ai. Hễ thấy ai có bụng yêu nước thương nòi, thì bảo là đồ ngu, đồ dại. Sao dám đem sức châu chấu đá voi, lấy trứng chọi đá mà chết? Nay thấy cụ kéo cờ khởi nghĩa lên, gió bay tới đâu, người theo tới đó, thì chúng nó phải khen thầm trong bụng rằng, giỏi. Ấy là ta chưa kể đến những hạng giàu có thuở nay bóp chẹt từng đồng, coi đồng tiền lớn như mồ tổ, mà bây giờ cũng rút ruột ra để giúp cụ làm quân lương. Lại còn những cùng đinh mại tốt, xưa nay không biết vua biết nước là vật gì. Bây giờ nghe nói là cụ cách mạng cần vương, họ cũng lặng ngòi noi nước, giải nắng dầm sương, tìm đến nơi để theo cụ nữa. Xem những cái tình trạng đó thì biết lòng người tin phục cụ là bao nhiêu. Bao giờ cũng vậy, nước nào cũng vậy. Những bậc minh quân, anh chủ, nghĩa sĩ, anh hùng muốn đồ được việc lớn, trước hết phải dò xét ở lòng người, lấy đó là một khí giới cốt tử. Hễ đã có lòng người quy thuận rồi, thì làm gì mới có thể làm nổi? Cụ Phan Đình Phùng đã làm cho lòng người tin phục như thế là đã cầm một thứ khí giới mạnh trong tay rồi. Can chi cụ chẳng làm? Nói tóm lại, vua bảo làm đi, dân bảo làm đi. Cụ ở giữa, nếu trái mạng vua là bất trung, trái lòng dân là người vô dẫm, thì một người vốn trọng cái cội rễ nhân thân như cụ, không khi nào chịu làm người bất trung. Một người vốn nặng cái tư tưởng quốc gia như cụ, không khi nào chịu làm người vô dẫm. Mệnh vua đến phải cảm, lòng dân đến lại càng phải cảm. Vua là số ít, đã không thể bỏ. Dân là số nhiều, lại càng không thể bỏ. Huống chi cả mạng vua, cả lòng dân, như hai cái sức mạnh thiêng liêng, kéo đằng trước, đẩy đằng sau, khiến cụ nhân cảm sinh ra khí, nhân khí sanh ra dẫm, bèn mạnh mẽ mà vâng lời vua sai dân bảo. Tôi làm, dầu đến chết cũng cam tâm. Thế là cụ khởi nghĩa. Từ đó trở đi, trước kia cụ chủ hòa bao nhiêu, thì bây giờ cụ lại chủ đánh bấy nhiêu. Nhưng vậy mà sự thế lúc ban đầu bắt cụ phải thua. Thứ nhất, bởi chưa có đất dụng võ. Đang khi thấy thành tan, vua chạy, nước mất. Ba cái thảm ấy cùng dồn đến một lúc khiến cho cụ nóng ruột. Cho nên cụ khởi binh là khởi binh, chứ chưa kịp tính đến thế giữ, mà cũng chưa kịp tính đến thế đánh. Giữ, mà ở làng Đông Thái của cụ thì giữ gì được? Phàm dụng binh, tất phải kiếm một chỗ nào hiểm yếu để đóng làm trại gốc. Chỗ đất ấy phải có đường giao thông cho tiện, để chuyển vận được quân lương và quân khí. Rồi tiến lên có thể lấn được đất, lui về có thể giữ vững gốc mình mới được. Làng Đông Thái thì bất quá cũng như những làng khác. Nay đem quân đóng ở chỗ đó gọi là hào là hố, thì chỉ có mấy cái ao nhỏ. Gọi là thành là lũy thì chỉ có 5-3 bụi tre. Nếu như người Pháp đem quân về sớm một ngày nào mà cứ súng đại bác nhằm ngay vào đẩy cho độ 10 phát, thì cụ càng sớm thua một ngày ấy, chớ địch làm sao cho được. Huống chi ngay đến người trong làng cụ, bên cạnh những người biết yêu nước mà theo cụ, lại có bao nhiêu người trở mặt mà theo thời. Tự nhiên đường đất ở trong làng và việc hành động của cụ làm sao, quân Pháp lại chẳng biết. Ví bằng không vì việc đánh phá mấy làng có đạo mà quân Pháp về giải cứu đến nỗi cụ thua, thì chậm mấy hôm nữa quân Pháp cũng về đến nơi, tức là đại đồn Đông Thái cũng đến mất. Lại sau khi mất Đông Thái rồi mà cụ kéo quân đi đánh nay nơi này mai nơi khác, thế thì chưa có căn bản. Tự nhiên đã có thế thua nằm phục ở trong đó rồi. Thế giữ đã vậy, còn thế đánh cũng không có. Cái thế đánh quan hệ nhất ở quân giới. Quân giới ngày xưa là gươm đao giáo mát, mà quân giới đời cụ tuy đã dùng súng đạn rồi, nhưng cũng là súng đạn phải cho tốt kia mới được. Thế mà súng đạn của mình hồi đó, nào có ra hồn ra dáng gì? Gọi là súng hạt nổ, gọi là súng thần công, công dụng kém hèn quá. Súng người ta bắn nhanh như chớp mà đi rất xa, còn súng mình thì nhồi mãi mới được một phát thuốc để bắn. Có khi phát thuốc lại hư không bắn được, mà bắn ra cũng không đi được bao nhiêu đường. Sức mạnh có khi cũng không đủ giết người được. Quân cách mạng của cụ hồi đó chẳng qua chỉ nhiều gươm đao, cùng là súng đạn kiểu cũ của mình. Có đánh thì lấy gì mà đánh? Thế đánh cũng không có, tức là phục sẵn cái cơ thua nữa rồi. Song le, chúng ta đừng tưởng một người có chí khí anh hùng như cụ không biết tới những chỗ đó đâu. Cái cơ tất thua, cụ biết trước, vì cụ đã tự biết sức mình chưa có thế đánh. Nhưng mà nhân được lúc lòng dân đang nô nức nóng nảy, thì phải chụp lấy mà làm ngay. Tức là để gặp được cơ hội thuận tiện không thể bỏ qua. Nếu chờ cho khi nào dự bị được đủ rồi, thì lòng người nguội mất còn gì. Bởi sự thế hồi đó, phải ứng thời, chớ không phải là đãi thời được. Nhưng cứ lấy binh lực bằng súng hèn, đạn xấu như vậy, cứ lấy cái cơ sở bình bồng nay đây mai đó như vậy, mà cụ gượng gạo cầm cự được với quân Pháp trong 2 năm trời, nghĩa là từ cuối năm 1885 đến năm 1887 mới thua chạy ra Bắc. Đủ biết cái sức chống chọi của cụ cũng khá, nếu không thì chỉ trong mấy tháng là tan tành ngay. Đoạn trên kia đã nói rằng, cụ Phan ra Bắc, cốt để hiệu triệu chí sĩ ngoài Bắc, nổi lên làm thanh thế cho cụ. Hồi đó phong trào văn thân ngoài Bắc cũng lớn lắm, tràn khắp ra hầu hết các tỉnh. Thứ nhất là mấy tỉnh Hải Dương, Nam Định, Bắc Ninh, Sơn Tây, vân vân. Tỉnh nào cũng có một vài người xưng hùng. Nhưng trong đó phần nhiều là giặc cỏ, hoặc là chỉ lấy tà thuật dụ người, chớ không được mấy người làm đứng đắn ra việc. Vả lại không hợp sức với nhau, cho nên súng Pháp chĩa tới đâu liền tan tới đó, chẳng thành ra một thế lực gì đáng kể. Cụ Phan ra Bắc thấy tình thế như vậy, lấy làm chán nản, biết rằng văn thân Bắc Hà không đủ để cho cụ nương dựa được. Bèn giả làm ông tú tài nghèo khổ ở Nghệ ra, ngồi dạy học một nhà làm ruộng tại huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây. Cụ ở làng nào, vào nhà ai, bây giờ không thể hỏi ra được. Vì lúc bấy giờ, cụ thất bại mà đi, nhưng quân Pháp cũng tầm nã cụ riết lắm, cho nên phải trốn tránh và đổi tên họ. Thành ra ngay đến chủ nhà nuôi cụ ngồi dạy học, có lẽ cũng không biết trong nhà mình có bậc đại anh hùng trú chân. Cụ ở Sơn Tây, nhưng vẫn thường có thơ từ giao thiệp với anh em văn thân ở hạt Đông Triều, tỉnh Hải Dương. Hồi đó là cái gốc cách mạng ở ngoài Bắc, còn có thanh thế hơn mấy chỗ khác. Răm le, những thơ từ giao thiệp nội dung thế nào, tôi đã chịu khó mất công sưu tầm dữ lắm mà cũng không thể khảo cứu ra được. Có điều là cứ lấy lý mà đoán thì chắc chỉ là việc cổ động cách mạng. Và chỉ biết rằng cụ có vật sắc được một người hào kiệt về sau cũng nổi lên huyết chiến với binh Pháp được đến 10 năm trời. Người ấy là ông Hoàng Hoa Thám, tức là ông Đề Thám. Lúc này Hoàng Hoa Thám còn trẻ tuổi, nhưng mà người rất anh hùng và có khí khái to. Nhưng bấy lâu nghe đại danh cụ Phan, nay giờ biết tin cụ ở Sơn Tây, nên Thám tìm tới để hầu chuyện. Cụ thấy Thám là người đảm lược chí khí, nên rất đem lòng yêu mến. Luôn dịp khuyến khích Thám nên gấp khởi nghĩa ở Bắc Kỳ. Nhưng tình cảnh cụ Phan lúc này buồn rầu lắm. Vì mục đích cụ ra Bắc khiến cho cụ nản lòng bực chí. Đến nỗi một người đang muốn vào sanh ra tử, quấy nước chọc trời, mà phải bình bồng thác tích làm một thầy đồ nhà quê, gõ đầu 2-3 đứa trẻ, bảo sao không buồn. Người ta thấy tâm sự vô liêu của cụ bộc lộ ra ở thi văn. Sát khí hùng phong của ông tướng hồi nào, giờ lại trở về cái thú ngâm nga nhàn nhã của nhà nho. Còn nhớ ngày mùng 1 Tết năm Mậu Tý, năm 1888, cụ có bài khai bút như vậy. Lưu oanh đình ngoại ngữ hoa chi, hoa báo xuân quy nhân vị quy, bình lãnh bách niên tư nhật nhiễu, hồng sơn vạn lý vọng vân phi, ngô gia hữu giáo căn trung hiếu, khách địa vô tâm oán biệt ly, giai tiết thị nhân hành lạc xứ, ngã phùng giai tiết bất thăng bi. Một bạn làng nho đã dịch ra quốc văn, không theo thể thất ngôn mà dịch thành một bài lục bát như sau đây. Tôi tưởng chẳng những đúng nghĩa của nguyên văn, lại còn có vẻ hay nữa là khác. Tiếng oanh non nỉ sân ngoài, tinh xuân về đó mà người ở đâu? ngàn thu một tấm cô sầu, non hồng núi ngự mây đầu xa xa. Hiếu trung là nếp nhà ta, biệt ly đất khách oán mà làm chi. Tiếng vui ai cũng vui vầy, mà ta riêng nỗi sầu bi một mình. Ở chương đầu hết, tôi đã nói văn chương cụ Phan chất phát hồn nhiên, nghĩ sao viết thế. Chứ không ưa bào chuốt đẻo gọt gì, ta cứ xem bài thi khai bút đó thì biết. Tuy là văn chương chất phát, tâm sự cùng sầu lộ ra trên mấy vần thi, nhưng mà ngoài chỗ ngôn từ, người ta vẫn nhận thấy chứa chan cái tráng khí nhiệt trường đối với quân vương, với gia quốc. Gặp phải cảnh buồn thì buồn, chớ cái chí cần vương cứu quốc của cụ như đã kết tinh lại rồi, không có một sức mạnh gì đánh cho tan, đập cho bể ra được nữa. Ta nên biết, với cái thân thế phiêu lưu vô vọng như cụ Phan lúc này, nếu một người khác kém suốt nghị lực can đảm, tất phải sanh ra chán nản mà phế chí biến tâm. Rồi, bằng không mai danh ẩn tánh, cầu lấy sự trong sạch yên ổn suốt đời, thì cũng tùy thế theo thời, tìm đường ra thú để mưu lấy công danh sự sản cho sướng tấm thân, chớ tội gì đeo đuổi mãi cái gánh gian sang nguy hiểm ở trên vai cho mệt. Song, với một người có quyết tâm nhiệt huyết như cụ, sự buồn rầu, sự thất vọng đã không thắng nổi được người, lại còn rèn đúc cho người được gan thêm cứng, khí thêm mạnh. Bởi vậy, cụ suy nghĩ, nếu không nhờ được lực lượng văn thân Bắc Hà nổi lên thanh ứng với nhau thì thôi, ta lại trở về quê nhà chốn cũ, góp nhóp tàn quân, tụ họp cựu tướng, rồi lại đánh liều vào ra sanh tử một phen nữa, đến chết là cùng. Cụ bèn quyết kế trở về Hà Tĩnh, thì vừa có mật thư của ông Cao Thắng gửi ra nói rõ sự tình và mời cụ về gấp. Tức khắc, cụ sửa soạn lên đường nội ngay bữa đó. Hoàng Hoa Thám xin đi theo, nhưng cụ cản lại mà nói: nếu nhà ngươi có chí làm việc lớn, thì ngay ở đất Bắc, không thiếu gì chỗ có thể dụng võ. Miễn là phải biết đại trượng phu ở đời, chớ có ngại gì những bước chông gai. Cứ một mực bền gan sắt đá, đến chết mới thôi. Người ta nói rằng cách ít năm sau, Hoàng Hoa Thám xưng hùng ở Yên Thế, đương đầu với Bảo Hộ có trên 10 năm, cho tới lúc chết. Phần nhiều có chịu ảnh hưởng kích thích của cụ Phan trong lúc lâm biệt tặng ngôn này đó. Việc quan phòng của Bảo Hộ gắt gao, đến nỗi cụ Phan không dám đi đường bộ, mặc dầu mau hơn. Cụ phải đi đường biển mà về. Ghe vô tới bến làng Mân Xá ở chân núi Hồng Sơn, gần chợ Chế thuộc huyện La Sơn. Cao Thắng đem quân nghinh tiếp tại đây. Cụ bước lên bờ, vui mừng cảm động hiện lên sắc mặt, vỗ vai Cao Thắng mà nói: này chúng ta lại có thể đốt cháy ngọn lửa đã tàn, làm tươi nhành cây đã héo. Thật nhờ có sức nhà ngươi lao khổ kinh doanh biết mấy.